Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Lê có câu hỏi như sau. Xin chào bác sĩ, cho em hỏi. Em bị đau bụng dưới bên trái ngay đường mổ baby mà nằm ngay bên trái. Đau âm ỉ lâu lâu bị nhói. Nay đã 4 tháng mà không hết. Mới đầu em tưởng về tử cung nhưng đi pap test và biopsy đều tốt, không có gì. Bây giờ đang chuyển sang bác sĩ ruột. Xin hỏi bác sĩ có phải chỗ đau đó là đại tràng không ạ? Em đi cầu bình thường. Khi ăn gì lạ thì sôi bụng, đi cầu 2 lần và trung tiện nhiều. Em ăn uống bình thường, em có đi thử máu, nước tiểu, siêu âm đều không có gì. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về đau bụng dưới, sôi bụng và sình hơi. Ở đây tôi xin chỉ bàn về chứng đau bụng góc phía bên tay trái. Về cái đau phía bên tay phải tôi đã trả lời trong một câu hỏi trước đây. Thì đau bụng này là đau cái bụng mà phần dưới bên tay trái, có thể do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân thường gặp là bón, hay là phân nghẹt ở ruột già, hay là viêm các túi cùng ruột già còn gọi là đại tràng. Ở phụ nữ thì có thể về một cái bệnh về buồng trứng, ovary, hay là ống dẫn trứng, u bướu tử cung. Về cái điểm này thì nếu chúng ta làm pap smear hay là làm sinh thiết biopsy cổ tử cung thì sẽ không phát hiện được một số u bướu ở trên tử cung. Siêu âm thì có thể có ích hơn trong cái mục đích này, đóng dấu ngoặc. Và một cái bệnh là cũng ở phụ nữ là lạc nội mạc tử cung, endometriosis, cũng có thể làm đau phía bên đó, hay là thai ngoài tử cung. Về bên phía đàn ông thì có thể một số người bị bệnh tuyến tiền liệt là prostate, hay là bị bệnh của cái túi chứa tinh dịch, seminal vesicle, nó cũng có thể làm đau ở phía bên đó. Và thoát vị ruột. Một số bệnh liên quan tới cái niệu quản ở bên trái, niệu quản ureter là cái ống mà nó nối thận bên bên trái và bên phải xuống dưới bọng đái, xuống dưới bàng quang. Và ví dụ như là một người có thể bị một cái sàn nó đi ngang cái ống tiểu, ống niệu quản và có thể làm đau ở phía bên tay trái, cũng có thể làm đau phía bên phải nữa. Đó là cái danh sách cũng khá dài của những cái bệnh mà lúc quý vị đi khám bác sĩ mà đau, nói là đau ở bên bụng dưới và bên tay trái thì bác sĩ thường nghĩ đến. Tôi xin đi vô chi tiết về một vài cái nguyên nhân mà thường gặp. Thứ nhất là bón. Thì bón nói chung có nghĩa là không đi cầu 2 lần hoặc ít hơn mỗi tuần, và đi cầu khó và là phải rặn nhiều thì gọi là bón. Những cái người bón màng tính hay là kinh niên có thể hay đau ở bụng dưới, ở bên trái, vì phía bên trái là cái bên mà có cái đoạn cuối của cái ruột già. Thì đa số những cái trường hợp bón thông thường, phân ứ trong ruột già làm đau bụng và không có triệu chứng toàn thân, có nghĩa là không có sốt, không có nóng, không có nhức mỏi. Và cần để ý đến những cái biện pháp sau đây là ăn thức ăn có nhiều sợi xơ. Chúng ta cần chừng 10 cho đến 12 gram những cái sợi xơ fiber một ngày. Và nếu cần thì uống những cái thuốc như là Metamucil, bán tự do viết là Metamucil. Ăn nhiều chất sợi hay là cái dùng thuốc tăng chất sợi thì giúp cho bệnh bón. Nhưng mà xin nhận xét ở đây là ví dụ như một số người người ta bị đau cái bên đó là vì người ta bệnh một cái chứng gọi là Irritable Bowel Syndrome, và tôi tạm dịch là cái hội chứng ruột khó chịu. Thì có thể nếu mà ăn những cái sợi nhiều hơn thì có thể làm sinh bụng nhiều hơn và có thể khó chịu hơn nhưng không có giảm. Nói về bệnh bón thì mỗi bữa ăn chúng ta nên uống kèm theo 1-2 ly nước, nước lạnh hay là nước trà, hoặc là nước ở trong nước canh, nước phở. Và một số thuốc dễ gây bón, nhất là ở người già hay uống những cái thuốc an thần, thuốc đau bụng, thuốc mà làm giảm co thắt ruột cũng như là giảm nhu động ruột, nó cũng gây bón. Một số thuốc hạ huyết áp như là cái thuốc loại là calcium channel blocker, những cái thuốc này nó ức chế cái kênh của canxi ở trong những cái người bệnh. Những cái thuốc bổ có calcium và có chất sắt, từ bên Anh, tiếng Anh thì người ta nói là calcium and iron supplements, thì những cái thuốc này, những cái thuốc lợi tiểu nữa, diuretic, nó cũng có thể làm cho dễ bón hơn. Một số người cần phải có một cái nơi đi vệ sinh thoải mái, ngồi ở thế thoải mái thì họ mới dễ dàng được. và cũng nên chọn những nơi như vậy. Và người bệnh có thể đến phòng vệ sinh một cách dễ dàng, đừng có chọn một cái chỗ nào, đừng có đi phòng vệ sinh xa quá thì nó làm trở ngại, cứ nín nhiều lần thì nó gây bón. Uống thuốc thổ nhiều quá cũng có thể lờn và sau đó người bệnh bị bón. Phụ nữ do sanh đẻ khó khăn cũng có thể yếu những cái bắp thịt hay bắp cơ ở cái vùng sàn xương chậu, pelvic floor dysfunction. Hay là u xơ tử cung lớn nó cũng thể đè lên ruột da, vì cái ruột da thì nó nằm phía sau tử cung và làm cho khó đi cầu. Một số trái cây như là đu đủ hay là trái kiwi nó có nhiều sợi, apricot, cherry, xoài, nho và giúp cho đi cầu dễ dàng hơn. Và có những thứ thuốc mà bán không cần toa ở Mỹ có thể giúp cho người bệnh nhân đi cầu dễ dàng hơn. Và tôi có đặt viết biên cái danh sách của những thuốc này ở trong cái website, bài đăng trên website. Bây giờ tôi xin nói về những cái trường hợp bị chứng gọi là Irritable Bowel Syndrome. Tôi tạm dịch là hội chứng ruột nhạy cảm và thường người ta viết tắt là IBS, từ tiếng Anh đọc là IBS. Thường thường những cái người này họ hay đau không có rõ rệt ở phía bên trái bụng dưới và họ cảm thấy cần đi cầu ngay sau khi họ đi ăn một số thức ăn không hạp. Thường thường là ví dụ người bệnh đi vào trong tiệm ăn và ăn một cái món nào đó bất thường thì cần phải đi vào phòng tắm liền, vào cầu tiêu liền. Và sau đó thì lại thấy hết đau và nói chung sức khỏe vẫn tốt như thường và người ta thường hay gọi cái này là một cái loại mà đau ruột cơ năng. Người bệnh có thể thấy sinh bụng, trung tiện nhiều, xì hơi, từ tiếng Anh thường ta gọi là flatulence, và khi thì đi tiêu chảy, khi thì bị bón, và trong phân thì có nhiều nhớt. Thường thì cái triệu chứng xuất hiện ở trên người trẻ, những cái người đó thường gần tuổi 20 hoặc là trên tuổi 20. Đối với những cái người lớn tuổi hơn như là 40, 50 tuổi trở lên mà nếu có những cái triệu chứng đột ngột xuất hiện về đường ruột như là ví dụ ban đêm đi tiêu chảy hay là bón hay là tiêu chảy nặng hay là sụt cân về sốt đi kèm theo cái vấn đề đi bụng, đau bụng thì những cái người đó nên cẩn thận hơn là những cái người trẻ và phải đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân. Một trong số những cái nguyên nhân mà chúng ta phải lo ngại là như là viêm ruột hay là ung thư ruột già. Và đừng có quyết đoán đó là chỉ là một cái bệnh mà hội chứng ruột khó chịu, Irritable Bowel Syndrome, mà không có để ý tới, không có đi khám bệnh. Bây giờ cho tôi xin nói về vấn đề chữa bệnh cho hội chứng ruột nhạy cảm. Thứ nhất là tránh ăn uống một số chất như là đồ mỡ, cà phê. Người hay sinh bụng tiêu chảy thì nên xem xét khả năng là mình không có chịu cái chất lactose ở trong sữa. Thì sữa nó ngọt là nhờ có một cái chất đường khác với những cái đường mía mà chúng ta ăn là lactose. Và trong một số người, người ta không có cái enzyme, không có những cái chất men để mà tiêu hóa cái thức ăn đó. Thành ra hay bị ăn những cái thức ăn làm từ sữa, bơ, kem hay là format. Thì những cái người này có thể bị sinh bụng và có thể đau bụng. Những cái thức ăn bánh làm bằng bột mì, một số người bị Irritable Bowel Syndrome cũng không có chịu những cái món đó. Và một cái số chất đường, nó là một cái loại đường là carbohydrate. Nhưng mà cái cơ thể của con người không có hấp thụ được cho nên nó bị lên men ở trong ruột và nó dễ làm sinh bụng, tiêu chảy. Thì ví dụ như là fructose ở trong cái đường mà chúng ta thường hay thấy trong thức ăn bán ở Mỹ là corn syrup, là đường trích từ bắp. Trong trái táo, apple, trong trái pear hay trong dưa hấu, hành, tỏi, asparagus, artichokes, nó cũng có một cái chất đường gọi là fructans, nó cũng làm dễ làm sinh bụng, hay là một số thức ăn khác có chất sorbitol ở trong. Trong giá, bắp cải, đậu, lentil thì có cái chất graphenose. Thì trong một cái số trường hợp là ăn những cái thứ này thì vào trong cơ thể những cái vi khuẩn ở trong ruột nó cho những cái chất này lên men và những cái người ăn chất này thường có hay bị ở hơi, bị sinh bụng hay trung tiện nhiều và cũng có thể khó chịu ở trong bụng. Thì nếu mà ăn uống những cái chất này vô mà thấy khó chịu, thấy đau bụng, thấy sinh bụng, đau ở phía bên tay trái thì nên tránh. Trong một số trường hợp là chữa trị thì bác sĩ có thể cho dùng một số thuốc để cho ruột bớt co thắt lại hay là bớt tiêu chảy. Thuốc bớt tiêu chảy mà bán tự do ở Mỹ là loperamide và cái tên thương mại là Imodium, D-I-U-M. Và nếu mà bón thì trì bón như chúng ta đã nói. Một là những cái thuốc mà trì bón nhẹ mà làm dịu những cái cơn đau có thể là như là Miracle Magnesia. Ở bên Mỹ có cái tên thương mại là Philips Miracle Magnesia. Nó màu cái thuốc màu màu hồng. Hay đôi khi dùng thuốc chống trầm cảm trong những cái trường hợp nó có cái yếu tố tâm lý ở trong đó. Một số trường hợp khác nữa giải thích cái vấn đề đau ở bên bụng phía dưới bên trái là viêm đại tràng, thì đây là nói chỉ chung một nhiều cái bệnh khác nhau. Trong những cái bệnh đó thì cái ruột nó bị viêm, và đây là những cái bệnh kinh niên mà phải cần bác sĩ điều trị, xem xét và quyết định chữa trị. Thì trong những đa số những cái trường hợp cái viêm đại tràng thì bệnh nhân thường thường nó bị tiêu chảy nhiều hơn là bón, và sẽ có một trong số trường hợp có những cái triệu chứng đi kèm theo như là nóng, sốt hay là mệt mỏi hay là sụt cân, thì những cái người đó cần phải đi khám bệnh. Một số bệnh nhân bị viêm túi cùng ruột già sigma. Cái ruột già sigma là sigmoid colon, nó nằm ở cái phần cuối, gần cuối của cái ruột già của cái đại tràng. Và cái từ tiếng Anh cho cái bệnh này là acute sigmoid diverticulitis. Thì trong cái ruột già đoạn cuối đó, nó có những cái túi ở trong cái vách những cái ruột đó, và trong 10% của dân số thì có những cái túi nó như vậy, và trong những cái túi đó lâu lâu nó viêm và nó sưng. Nó viêm, sưng và nó làm đau. Người bệnh đau bụng dưới bên trái, sốt nhẹ và đi cầu khó và bón. Thì bác sĩ chữa cái bệnh viêm túi cùng ruột già bằng thuốc kháng sinh trong những cái trường hợp nhẹ, cho ăn thức ăn lỏng vài ngày thì bớt, và thường uống thuốc từng 7 ngày cho đến 2 tuần. Những cái trường hợp nặng hơn thì hoặc là sau khi theo dõi thì bác sĩ có thể cho đi soi ruột là colonoscopy, hoặc là bây giờ đứng về phương diện thì định bệnh bằng hình ảnh thì thường thường cần đến như là CT scan, là kỹ thuật số cắt lát, hay là có thể sử dụng tới MRI, cộng hưởng từ trường, hay là siêu âm. Và hồi trước thì người ta hay dùng một cái chất cản quang là barium, người ta bơm vào trong hậu môn, vào trong cái khúc ruột đó, rồi người ta chụp X-quang. Nhưng mà hiện nay thì cái thủ thuật này người ta ít dùng hơn vì những cái tiến triển ở trong kỹ thuật làm CT hay là MRI hay là làm siêu âm. Và nhờ cái chẩn đoán bằng hình ảnh đó thì có thể thấy các cái túi cùng, các cái ruột, khúc ruột da bị sưng, hoặc những cái chỗ bị lủng, bị áp xe trong những cái trường hợp nặng. Và để loại bỏ cái khả năng u bướu ruột da là ung thư ruột da. Do đó nói chung nếu mà có triệu chứng hay là đau nhiều thì có cần phải đi khám bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ về phụ khoa, về phụ nữ nếu những cái triệu chứng nó dai dẳng và không có định bệnh dứt khoát. Và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.